Ô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần kinh Viên Giác. Thì đây trong cái phần chánh văn này á, là khi bản thể thanh tịnh khắp cả mười phương nên nó ứng hiện ra khắp mười phương. Thì cái này là cái chỗ, nói chung là cái chỗ này mình chưa có đến, gọi là tùy ý mà sanh thân á, tức là lên hàng các hàng vị Bồ Tát thập địa. Khi mà mình tu đến cái cảnh giới rồi, tùy nguyện mà ứng thân độ chúng sinh. Cho nên qua cái phần này nó nằm trong cái mục thứ 10, tức là qua cái phần mục bức tranh Trân Châu thứ 9 rồi đến mục bức tranh thứ 10. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn của Phật dạy. Này thiện nam tử, vì giác tánh cùng khắp, thanh tịnh bất động, tròn đầy, chẳng có bờ mé, nên sáu căn cùng khắp pháp giới. Căn cùng khắp nên sáu trần cùng khắp pháp giới. Trần cùng khắp nên bốn đại cùng khắp pháp giới. Như thế cho đến môn Đà La Ni cũng đều cùng khắp pháp giới. Đó. Nên qua cái phần này là Ngài Hám Sơn nói là đã cùng khắp pháp giới thì biết động tịnh vô ngại, mỗi mỗi đều cùng khắp. Cho nên qua cái phần này là cái chỗ mà dụng công, cái chỗ mà cái công hạnh của mỗi hành giả đó. Thì qua cái phần này á, thì bây giờ đến cái phần này mình tu tập. Bây giờ đến cái phần mình tu tập á, bây giờ quy kết. Quy kết như thế nào làm cho thân mình luôn luôn ở trong cái trạng thái thanh tịnh, miệng ở trong cái trạng thái thanh tịnh và ý ở trong cái cảnh giới thanh tịnh, tức là ba nghiệp mình luôn luôn thanh tịnh. Thì như vậy mà khi mình ba nghiệp mình lúc nào cũng thanh tịnh á, thì không những mình làm lợi ích một chỗ mà khắp các nơi đều họ cần đến mình, nhờ mình đến, để chỉ cần một lời của mình thôi. Chẳng hạn như đại chúng thấy á, khi mình còn là sa di á, mình thấy là ít người mời mình, kể cả những cái dự pháp hội lớn, đa phần là ở miền Nam thì tôi thấy ít, chứ ở miền Trung mà đổ ra là ta thường thường là ta thỉnh hòa thượng hoặc là thượng tọa, dầu gì cũng biết, nhưng mà ta thấy cái người đó là tu lâu. Cái thứ hai nữa là khi mà mình có những cái năng lực, cái diệu dụng rồi đó, thì có những cái pháp hội lớn hoặc là những cái buổi mà thuyết pháp lớn á, thường thường ta thỉnh những vị mà có năng lực, có cái sự tu tập đến. Hẹn như ở các miền Trung á, thường thường á, là ta cúng cái buổi rằm tháng 7 là thí thực, thấy không? Thì khi mà cúng thí thực rồi thì 5 giờ chiều kiết giới để mà giảng cho các loại mà vô hình, các loại chúng sinh á, các loại ngạ quỷ mà chết không có chỗ nương tựa, là nương một cái bài pháp để cho họ thức tỉnh, họ tu á, thì đa phần là mời những vị hòa thượng giới sư có giới đức. Vì khi đó tâm các ngài thanh tịnh á, khi mà các ngài thu nhiếp á, nó phổ ra từ lời nói, từ ý nghĩ, từ hành động, thì tất cả mọi cái nó đều dung nhiếp, nó được an lạc an ổn. Cho nên mình tu nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên khi mà còn sa di là mình mình tu, mình ráng dụng công mình tu, gọi là nạp cái năng lượng, mình dùng cái từ nạp năng lượng. Rồi sau này khi mình đi làm Phật sự rồi đó, thì mình có một thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm mình nạp cái năng lượng lớn rồi đó, thì mình làm thứ nhất là mình không có biết mệt mỏi, thứ hai là nguyện lực mình đầy đủ, thứ ba mà lỡ bị cái nghịch cảnh cái mình vượt qua, vượt qua cái một, nó không có làm cái ảnh hưởng trong cái sự tu tập của mình. Cho nên khi mình về đến cái chỗ nơi đó, mình buông cái một, mình tu rất là dễ vô định. Bây giờ mình đã cống hiến trong cái sự nghiệp tu tập của mình 30 năm hoặc là 20 năm. Một cái người mà mới học võ, ông chạm vô bức tường là cái tay ông sưng vù à. Hồi xưa tôi học tôi biết, đánh vô bức tường một cái là cái tay mình nó sưng luôn. Thì khi mà mình tập 5 năm, 10 năm mình đánh vào bao cát, phải không? Rồi mình đánh vào những cái dụng cụ hàng ngày của mình á, thì 10 năm sau mình đánh vô bức tường nó lủng luôn mà tay mình bị gì hết. Tức là phải có sự luyện công, thì tu tập nó cũng như thế. Nó không có biết mệt mỏi, mà sẵn sàng có một cái nguyện lực độ sanh lớn, nó thúc giục mình. Khi đó là đại chúng thấy mình chỉ cần mình phổ ra một lời nói thôi, thì dưới người ta nghe ta thanh nhạch lạ lắm. Cho nên cái này là cái tu chứ không phải là cái. Còn mà mình mà không tu, mình nói không á, mình dùng cái tăng văn tự mình nói không á, họ nghe xong họ chửi mình, ngồi vậy đó. Cái thời buổi nay á, nghe xong họ chửi, ngồi vậy đó. Còn khi mà mình dùng cái từ nơi, từ những cái bản thể thanh tịnh, từ những cái chỗ mà viên giác của mình nói á, dầu cho người ác người ta cũng sửa, lạ lắm. Cái này là tôi hồi đó tôi không tin nha, bây giờ mình dùng cái, mình khi mình làm Phật sự rồi mình tin cái điều đó. Phật sự rất là nhiều nhưng mà nó không có mệt mỏi đó. Đại chúng thấy là hôm bữa là tụi tôi là khi mình mở khóa tu đây thứ bảy phải không, thứ bảy là khi chúng tôi giảng đây xong là chủ nhật là giảng ở Phổ Chiếu, thứ hai là giảng ở trường thiền, thứ ba là phải tranh thủ xuống cho trường trung cấp thi để ôn tập kỳ thứ hai. Hôm nay là thứ tư là tụi tôi chia sẻ Phật pháp với quý vị, tức là nó liên tục mà nó không có ảnh hưởng đến cái sự tu của mình, ngộ vậy đó. Giống như là một cái ông cảnh sát mà chữa cháy vừa rồi nè, ông nhảy vào biển lửa luôn, ám sợ đó, ông nhảy vào biển lửa cứu người, ra báo nó phỏng vấn ông á. Khi mà phỏng vấn ông á, ông nói là khi ông làm cái việc này á mà cứu được một người sống là ông vui lắm, cho nên ông vượt qua hết. Mà là điều là khi ông nhảy vào cái biển lửa là ông không có bị gì hết. Đó, ông nói là ông làm gần cả mấy trăm vụ rồi chứ không phải một vụ đó, thấy không? Thì khi mình tu tập cũng vậy, có cái năng lượng rồi nó khác, một lời mình nói ra thôi. Cho nên á, thường thường á, là những cái buổi dạy ở các trường á, trường thiền hay là trường này trường kia á, có một số vị nói đó, từ ngày ông xuống ông dạy là tự nhiên ông cải cách rồi. Hỏi cải cách sao? Thường thường là các trường là dạy 1.5 tiếng, ông về ông dạy 1 tiếng là xong. Mà tôi về thường chiếu vậy. Hôm bữa tôi về thường chiếu á, gặp thầy giáo thọ là thầy Thông Huệ, là hỏi ủa chú dạy bao nhiêu mà nhanh vậy? Nó còn dạy 1 tiếng thôi, nhiêu đó. Rồi bây giờ là thường thường thầy dạy có khi 1.5 tiếng, hơn 1.5 tiếng luôn. Rồi bây giờ thầy nghe tôi nói cái thầy dạy 1.5 tiếng. Tại sao? Vậy là mình đưa cái cốt truyền cảm từ cái năng lượng, không cần nhiều, không cần nói nhiều chứ. Nói vừa đủ thôi mà ta nghe là thấm, ta chuyển quá. Đó là cái thành công của cái người mà truyền tải lời của chư Phật. Đây là lời của chư Phật mà, đúng không? Cho nên á, hôm bữa mà chúng tôi trong cái ban hoằng pháp đến chùa Phật Ân cũng vậy, có một số quý thầy quý cô thì khi mà nói xong là tâm đắc xuống, tôi nhìn tôi biết ta tâm đắc, tôi nói thật luôn chứ tôi sám hối chứ. Thì ai mà nói hay cho hay cách mấy á, cũng là mượn lời chư Phật, thấy không? Mượn lời chư Phật mà, mình mượn lời chư Phật mình truyền tải, giống như là tụi tôi là trùng tiên lại á, thì có cái gì mà ngã mạn không? Có không có gì ngã mạn đó. Đây là mình trùng tiên, giống như là đúng lý là tôi ngồi tôi đọc mà đọc thì kỳ quá, đúng không? Nên tôi trùng tiên lại để cho cùng nhau cái mình chia sẻ lời Phật pháp. mà phải ứng từ nơi tâm cho cái sự tu tập của mình, cho cái sự dụng công của mình. Thì khi mình truyền tải một cái lời đó thì người ta hấp thu được, ta nghe, ta thấm, từ đó ta có sức chuyển hóa. Tùy theo cái nhân duyên nữa, cái Phật pháp là nhân duyên lạ lắm. Như có cái cô hôm bữa cô lên á, cô ở Cà Mau, rồi cô năn nỉ ông trầm thì nghe Phật pháp, ông nói nhất định ông nghe, không nghe là không nghe. Rồi tình cờ là một hôm cô mở một cái băng, thì lúc tôi giảng chỗ kinh Viên Giác là cô tình cờ cũng mở thôi cho ông nghe. Hôm bữa ông lên đó, hai người lên đó, khi mà ông nghe rồi tự nhiên ông nói cái ông này, ông thầy này, ông nói sao nó hợp tôi nè, và từ đó sao ông nghe Phật pháp. Cho nên cái Phật pháp là cái nhân duyên lạ lắm. Cái nhân duyên nhiều đời mình có cái túc duyên với người đó hay không. Cho nên là cần nhất là trong giờ phút này là chúng ta phải tu tập, phải dọn để cho cái căn, cái trần của mình nó thanh tịnh, nó nhu nhuyễn, và cho nên rộng độ khắp chúng sinh. Thành ra cái nghiện lực mình nó không có mệt mỏi. Đó là cái phần này đó. Cho nên nó là cái phần này là gọi là cái bức tranh thứ 10, là khi các hành giả tu tập đạt đến cái chỗ đó, thì lúc này đã không còn là một cái người hành giả nữa, mà ta dấn thân vào trong công cuộc. Cho nên Phật giáo mình hay lắm, mỗi người mỗi hạnh. Có người làm từ thiện, có người làm hút thuốc, không? Rồi có người mà làm bác sĩ, có người làm đủ hết. Rồi có người chuyên về giảng pháp, ví dụ, để hướng dẫn như thế nào đó cho người ta đi vào cái con đường vô thượng bồ đề. Đó mục đích chính mà trong này nói. Khi đó là tự nhiên là thân tâm mình cùng khắp. Thân tâm cùng khắp đây có một điểm nữa. Điểm đó là gì? Hẹn như có một người họ sắp mất rồi, hấp hối. Đây nè, họ sắp hấp hối đi, họ không chịu đi, họ vương vấn một cái gì đó. Nhưng mà họ có cái túc duyên với mình, thì chỉ cần mình ở xa quá, mà chẳng lẽ mình bay qua Mỹ mình khai thị, chẳng lẽ mình bay qua Úc mình khai thị, mà chỉ cần mình khai thị bằng cái công nghệ bữa nay đó, không? Mình khai thị bằng điện thoại thôi, mà khi mà ta nghe, ta thức tỉnh, ta hợp duyên với mình, tự nhiên ta buông xả, nó không còn viến liếng trong cái cuộc đời này nữa, ta ra đi nhẹ nhàng. Đó là tiêu biểu cho cái mà mình đang tu tập, mình đang dụng công, rất là cần thiết. Cho cái này nó không phải là nói suông đâu nha, rất là cần thiết đó. Này thiện nam tử, do tánh của diệu giác ấy vốn cùng khắp, nên tính căn, tính trần chẳng hoại, chẳng xen lẫn, vì căn trần chẳng hoại, chẳng nhiễm. Như thế cho đến các môn Đà La Ni chẳng hoại, chẳng nhiễm, như ánh sáng của trăm ngọn đèn chiếu soi một phòng, ánh sáng ấy cùng khắp, chẳng hoại, chẳng xen lẫn. Đây là cái cảnh giới của Hoa Nghiêm, gọi là sự vô ngại pháp giới. Đó chẳng hạn như bây giờ cái phòng này mình thắp 100 ngọn đèn, 1 tỷ ngọn đèn, nó cũng xen lẫn, dung nhiếp hết. Chứ không phải nói là cái đèn này nó là không được nha, không được vào. Thì như vậy khi mình tu mà cái tâm mình được thanh tịnh rồi, thì mình dung nhiếp hết tất cả, không có ngăn ngại. Chứ không phải là mình ở cái chỗ này mà người khác ở, cái mình bị nó ngăn ngại, bị bích lấp. Trong cái cảnh này gọi là sự vô ngại pháp giới. Đây là bày rõ tướng của nhất tâm pháp giới, không có hỗn tạp, mỏi mỏi chẳng có tướng hoại, nên thành cái nghĩ gọi là viên giác phổ chiếu. Đó. Viên giác là tròn đủ. Khi mình tu mình có cái năng lượng nữa thì mình phổ chiếu ra khắp hết tất cả. Chỉ cần cái, cho nên các thiền sư các ngài không có nói nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt, nhìn cử chỉ người ta ngộ đạo, giơ tay lên người ta ngộ đạo, người ta lưu sức bằng cái cảnh giới là viên giác phổ chiếu. Mà viên giác phổ chiếu này không phải là chuyển xuống đâu nha, mà đưa cái tay ra không phải là mình nói là đưa không, mà nó phát ra một cái nguồn năng lượng, nó làm cho người đó cái tâm cái phiền não nó dứt, hoặc là cái nghiệp thức nhiều đời nó không còn nữa, ngộ vậy. Thành ra người xưa mà chỉ cần mà dơ lên một cái tự nhiên ta ngộ là có chỗ đó đó. Người ta ở trong cái cảnh giới gọi là viên giác phổ chiếu, nó ứng ra sáu căn thanh tịnh. Cho nên từ con mắt, từ lỗ mũi, từ lỗ tai. Cho nên các thiền sư nói trong giờ phút này tôi tằng hắn, tôi khẹt, tôi nhổ đều là trong cảnh giới Phật môn. Nó có lý do, Khi các ngài thể nhập cái chỗ mà gọi là viên giác hộ chiếu, làm mọi hành động đều là công đức hết, trong này không còn phước đức nữa. Dầu cho người đó là nấu cơm cũng là công đức, quét nhà cũng là công đức, bởi vì từ trong cái viên giác hộ chiếu nó ứng ra. Mà trong cảnh giới đó vô sở đắc, không có mong cầu, làm là chỉ biết làm thôi, nó trong đầu không có làm để tạo phước không có nữa. Giờ này em có nói là phước hay là gì nữa hết, làm là chỉ biết là làm thôi. Ứng sáng từ bản thể, mà cái bản thể là chiếu cùng khắp hết. Làm cái gì, từ một cái ý nghĩ họ khởi một cái niệm là thành tựu. Hồi xưa đọc cái này mình tưởng thần thoại, chẳng hạn như Đức Phật nói ông chỉ cần cầm cái gậy ông trống xuống là nó thành tựu cái già lam. Hồi xưa mình tin điều đó, rồi sau này mình bắt đầu mình đi vào trong công phu làm các việc Phật sự, mình thấy nó ứng giống hay không, đúng không? Cái này thì nó không có người nào mà ở trong cái chỗ này chút á thì mới thông cảm. Cho nên đến cảnh giới này rồi thì sao? Này thiện nam tử, vì Bồ Tát thành tựu tánh viên giác nên biết không bị pháp trói buộc, chẳng cầu pháp giải thoát, chẳng chán sanh tử, chẳng ưa niết bàn, chẳng kính người trì giới, chẳng ghét người phá giới, chẳng trọng người tu lâu, chẳng khinh người mới học. Vì cớ sao? Vì tất cả đều là giác. Tu đến cảnh giới mình nhẹ, nó nhẹ giống như bông, người ta nói là giống như lâm hầm vậy, nó nhẹ đến mức độ là mình cảm thấy cái đời mình là mình liên thân vào giáo pháp của Phật là đúng quá, đúng. Tu đến đây rồi mình mới cảm được. Lúc này mình mới thấy là cuộc đời của mình á, 20 năm, 30 năm á, liên thân vào giáo pháp vô thượng bồ đề không có uổng chút nào hết. Tôi nói cái này là nó có chứng cứ chứ phải không? Thì bắt đầu bây chúng ta học qua lần nè. Ở đây nói là không cầu pháp giải thoát. Là một hôm tứ tổ đạo tính gặp tam tổ tăng sáng, mới bạch như thế này: bạch hòa thượng, con cầu cái pháp giải thoát, xin hòa thượng chỉ dạy cho con cái phương pháp giải thoát. Mày gặp mình là mình chỉ sao? Bây giờ muốn giải thoát phải không? Thì thân ông đừng làm ác, miệng ông đừng nói lời ác, ý ông đừng nghĩ lời ác, phải không? Hoặc là mình nói là bây giờ ông muốn giải thoát phải không? Thì ông phải tu cái này nè, tu cái này mới giải thoát nha, mà ông tu có pháp khác làm được đó hả? Mình là gì á? Chỉ có pháp tôi mới được giải thoát thôi, còn pháp người khác làm được giải thoát, phải không? Thấy là thấy mình đưa ra cái đó, thấy mình trói buộc rồi. Không những mình bị trói buộc mà mình trói cái người mà hỏi pháp luôn. Còn các vị tổ sư các ngài rất là hay, ai trói buộc ông, ai trói ông, thì tứ tổ mới nhìn lại: bạch bà thượng, đâu ai trói con, không ai trói ông hả? Thì cầu giải thoát làm gì? Nhẹ nhàng, rất là nhẹ. Gặp mình chỉ thôi bao nhiêu là pháp. Nhiều khi mình đưa cái pháp mình lên là pháp này là pháp tối thượng nha, chỉ có pháp này là mới giải thoát ông thôi, làm cho người ta tối mù luôn, thấy không? Còn các tổ thì các ngài nói nhẹ lắm, ai chối ông? Nên tìm lại: dạ bạch hòa thượng, đâu có ai chối con đâu, không ai chối, cầu giải thoát làm gì? Tức khắc thành tổ, sướng không? Hả? Nhẹ không? Cái này là cái khai thị cái gọi là cái yếu chỉ của thiền. Thiền đốn ngộ gọi là trực chỉ mà. Mình khai thị cho như thế nào đó cho người ta quay lại, cho mình đừng có đi lang mang. Đó. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm có cái bài kệ đó. Kệ sao? Thì phược cánh tương cầu giải thoát, ai buộc mà cố tìm giải thoát. Bất phàm hà mít tất thần tiên, chẳng phàm nào lại phải kiếm thần tiên. Ai buộc mình kiếm giải thoát? Ai là phàm, ai là thánh? Tổ Quyền Giác nói ai là phàm, ai là thánh. Đó, cho nên cái chỗ này chúng ta phải lưu ý. Thì khi mình về mình tu tập là mình nghiệm lại là ai trói mình, thì mình giải thoát thôi. Ai trói buộc mình thì tức khắc mình giải thoát. Đó. Thì đây nữa nè: chẳng chán sanh tử, chẳng ưa niết bàn. Đó. Phật dạy phàm phu thì ưa sanh tử mà chán niết bàn. Ngược lại hàng thanh văn thì chán sanh tử mà ưa cái niết bàn. Chán sanh tử, sợ sanh tử mà mến thích niết bàn. Mong có một sớm một chiều nó tu tập, gánh nặng đặt xuống rồi nhập cái niết bàn luôn. Gọi là vô duy niết bàn đó. Khi mà còn sống á, còn hiện hữu á, gọi là hữu duy niết bàn. Khi mà tịch gọi là vô dư y niết bàn. Còn các hàng Bồ Tát, niết bàn của Bồ Tát là gì? Niết bàn của Bồ Tát là gì? Vô trụ xứ niết bàn. Vô là không, không có trụ chỗ nào đó, mà chỗ nào cũng niết bàn hết. Thân mình thanh tịnh, khẩu mình thanh tịnh, ý mình thanh tịnh thì ngay đó niết bàn. Mà không những lúc ngồi thiền có niết bàn, mà đi đứng nằm ngồi mà cái tâm nó không có giấy niệm, không có vận động, không có chào cử, thì ngay đó là niết bàn. Cho nên nơi nào cũng niết bàn hết, chứ không phải là ở chánh thiện có niết bàn mà ra ngồi chợ thì cũng có. Cho nên niết bàn của Bồ Tát là không có trụ chỗ nào, chỗ nào cũng niết bàn hết. Đó. Cho nên là qua cái phần này chúng ta phải lưu ý. Rồi sao nữa? Chẳng kính người trì giới mà chẳng ghét người phá giới. Thì đa phần mình nghe ai mà trì giới thanh tịnh mình rất là kính, đúng. Mà mình nghe mà ai mà phá giới cái bệnh thức, thì giống như đại chúng thấy giống như là cái kính mà nó đang trong trẻo, nó đang sáng sủa, nó chiếu cùng khắp hết, mà bây giờ mình quệt lên một cái mực đen thôi thì cái kiến nó lu mờ, ngộ vậy đó. Con mắt mình á sao mà nhìn thấy rõ hết đó. Mà vàng rất là quý nhưng mà bỏ trong con mắt nó cũng xóm. Cho nên khởi cái niệm ưa, khởi cái niệm ghét là nó dơ cái tâm của mình. Cho nên thiền sư Quy Sơn nói, các ông hàng ngày tu tập mà chiên đem phẫn vào tâm các ông thì chừng nào mới ngộ. Đa phần là mình nghe người ta là trì giới thì mình kính, mà nghe ai mà phạm giới biết có không đó mà mình cũng khởi niệm. Khởi niệm mình ưa, mình thích, cho nên làm cái tâm mình nó nhơ, nó bẩn, nó đục. Cho nên cái này chúng ta phải lưu ý. Rồi chẳng chậm người tu lâu, chẳng khinh người mới học. Đó, cho nên cái chỗ này đại chúng phải lưu ý. Thì qua cái phần này đại chúng thấy á, là chúng ta thường là hay kẹt hai bên, hoặc là có, hoặc là không, hoặc là chủ, hoặc là khách, lúc nào cũng kẹt. Chúng ta không có thông dong, chúng ta không có tự tại được, nói cái gì cũng kẹt hết. Khi mà chưa ngộ, thì bây giờ tôi kể một câu chuyện chắc đại chúng đã đọc qua rồi phải không? Trong Tệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Một hôm Thái Hậu mời Tệ Trung Thượng Sĩ vào cung cúng dường. Thì khi mà vào cung cúng dường mà đãi một bữa chay tăng, thì lúc đó mà đãi chay tăng thì vua chúa mà, cho nên trong đó nó có mặn và chay. Thường thường là đến bên phần chay, đến bên phần mặn là cho các vị vua, trong đó có vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, vân vân. Các vị vua vào cái thời đó ngồi gọi là ngự triều đó. Thì bây giờ Tệ Trung Thượng Sĩ không có ăn chay, nhưng mà thật ra là ngày ví dụ cái đũa ngày vơ tới đâu là ngày gắp tới đó, chứ ngày không có mặn chay, ngày không có chọn lựa. Cái đũa ngày đưa tới đâu á, gặp cái dĩa cháy thì ngày gấp, mà lỡ mà gặp cái dĩa mặn ngày gấp, mà không biết cái dĩa ngày sao mà ngày quơ tới đâu là toàn là đồ mặn không. Nên ngày gấp ngày ăn bình thường, phải không? Đó. Cho nên có một cái vị này là hồi xưa ra thì đi cái bữa tiệc á, thì trong cái bữa tiệc đó nó cũng có chay cái mặn lẫn lộn. Thì cái vị này là ông kể tôi là ông thấy một cái dĩa mà cái dĩa chả, ông nhìn là ông biết rằng đây là chả chay, cho nên ông chiên là ăn cái chả đó thôi chứ ông dám ăn cái khác. À, lúc đó cũng có Phật tử rồi cũng đông lắm, ông chiên ăn ở chỗ này. Khi mà ông ăn gần hết dĩa rồi đó, thì có ông thầy kế bên khèo khèo chân nói đồ mặn đồ mặn đồ mặn đồ mặn. Thì cái ông thầy ông khi mà ông ăn xong rồi ông nói mặn gì nữa, mặn tôi gần hết dĩa là mặn gì nữa. Thì ông đem cái câu chuyện này ông hỏi tôi là có tội không, có tội không? Ông vô tâm mà, ông vô tâm chứ ông nghĩ rằng cái này là mặn, phải không? Ông nghĩ rằng là cái đồ này là đồ chay, chứ trong đầu ông là không bao giờ nghĩ mặn, cho nên ông lừa ra cái dĩa là chỉ cái dĩa là duy nhất là đồ chay thôi, chứ ông có nghĩ là đồ mặn đâu, phải không? Đó, cho nên là khi mà cái tâm mình nó vô tâm gì á thì tội nó không có chỗ nào để đó, không có chỗ để. Mà khi mình có tâm là nó khác, cho nên tệ trung thường sĩ cũng vậy, ngài có tâm gấp đụng đâu gấp đó. À, Thái hậu lấy làm lạ mới hỏi: anh tu thiền mà ăn thịt thì đâu được thành Phật, phải không? Đa phần mình nói là chỉ có ăn chay mới được thành Phật thôi, còn mà ăn mặn được. Vào cái thời Đức Phật người ta cúng gì ăn đó, phải không? Đó. Thượng sĩ cười đáp: Phật là Phật, anh là anh chẳng cần làm Phật, Phật chẳng cần làm anh. Không nghe cổ đức nói văn thù là văn thù, giải thoát và là giải thoát đó sao? À, tức là nói là Phật, anh là anh thôi. Anh chẳng cần làm Phật mà Phật chẳng cần làm anh. À, bởi vì nếu mà mình cần làm Phật mà thấy có ông Phật, phải không? Thấy có hai, mà thấy có hai thì chưa vượt qua cái chỗ mà biến chiếu cùng khắp. Đó. Thì đây á, câu chuyện là văn thù, giải thoát là giải thoát thì có cái tích này. Tức là thiền sư Văn Hỷ khi mà chưa ngộ đạo, sư một lòng muốn đến cái chùa Hoa Nghiêm ở trong cái động Kim Cang ở cái núi gì? Ngũ Đài Sơn, đảnh lễ Bồ Tát Giang Thù. Bởi vì người ta đồn là Bồ Tát Giang Thù hay hiện thân, có khi hiện ông già, có khi hiện bà già, có khi hiện đứa nít, hiện đủ hết, có khi hiện nho sĩ để mà tiếp người. À, cho nên á, ngài nghe được như thế, cái ngài cái việc đầu tiên nhất là khi mà ở trong chúng thời gian rồi đi hành cước, là cái việc ngài mong muốn nhất là đến cái hang Kim Cang để gặp Bồ Tát. À, thì quả tình mà khi đến thì gặp một ông già dắt trâu đi mời sư vào chùa. Ông gọi Quân Đề thì có một đồng tử bước ra dạ. À, ông già thả trâu dẫn sư vào trong. Sư nhìn thấy nhà cửa đều hiện năm sắc vàng. Ông già ngồi trên giường chỉ cái đôn mời sư ngồi. Ông già hỏi: vừa ở đâu đến? À, nghĩa là khi mà cái đây là mình phải lưu ý cái chỗ là khi mình đến nơi nào mà mình thấy hiện ra cái sắc màu mà năm sắc á, là mình biết đây là không phải là thường, cái chỗ thường, phải không? Hiện ra ngũ sắc mà rất là thanh tịnh trang nghiêm. Sư thưa ở phương Nam đến. Thì ông già mới nói: phương Nam Phật pháp trụ trì thế nào? À, thì ngài nói: đời mạt pháp tỳ kheo ít giữ giới luật. À, tức là ngài than là cái đời mạt pháp tỳ kheo ít giữ giới luật. Hỏi: chúng nhiều hay ít? À, thì ngài thưa: hoặc là 300 hoặc là 500. À, sư hỏi lại: ở đây Phật pháp trụ trì thế nào? À, ông già nói: rắn rầm lẫn lộn phàm thánh chung ở. Thì ngài mới hỏi: chúng nhiều hay ít? À, mà đây là cái chỗ nè, cái chỗ là thiền tâm nè. Ông già mới nói: trước 33 sau 33. Hay không? Không có nói là nhiều hay ít, phải không? Ở đây nó là 300 là ít, 500 là nhiều, cho nên còn thấy nhiều là ít, chưa lọt vào cửa tổ. À, trong cái tổ sự thiền là như thế, tức là trong tâm mình lúc nào cũng phải phân hai. À, còn đây ngài nói sao? Ngài nói không có nói là ở đây là mà khi hỏi là phương Nam Phật pháp như thế nào thì thì tự nhiên là mình thấy đời mạt pháp tỳ kheo ít giữ giới luật, tức là mình thấy cái người giữ giới luật. Còn đây ngài ông già sao, phàm thánh chung ở, quá hay luôn, thấy không? Phàm thánh đều có phần hết, tu đi là có phần hết. Đồng tử dân trà và tô lạc sư dùng vào cảm thấy tâm ý sảng khoái. Ông già đưa chung pha lê lên hỏi, phương Nam có cái này không? Tức là cầm đưa ly lên hỏi nè, đưa lên hỏi phương Nam có này không? Sư thưa không. Ông già nói nếu không á thì hằng ngày lấy cái gì uống trà? Bây giờ đến hỏi nè, hỏi quý đại chúng này, hỏi ở Thường Chiếu có này không? Thì cái ly này ly đúng là ly màu trắng, cái thì mình sao không? Bây giờ Thường Chiếu có ly màu trắng là đa phần là mình họ đưa lên là mình chạy theo cái tướng. Cho nên ông già mới nói là nếu mà không có cái này thì lấy gì uống, có nghĩa là không có cái tâm bên trong thì lấy gì điều khiển, phải không? Mà đa phần là mình chạy theo tướng, chạy theo tướng cái ly, nên nói là không. Cho nên ông già nói không thì lấy gì uống, thì như vậy là phải có ông chủ. Cho nên mà lúc mà thiền sư ngày Hư Quân này đi, ngày đi mà tam bộ nhất bái á, qua cái vùng núi Tiết, cái ngày bệnh kiết lỵ thì gần đến Ngũ Đài Sơn thì có một vị xưng là Quan Cát nấu cho ngài một tô cháo ngài ăn. Trước khi ăn thì ngài Quan Cát mới đưa lên hỏi ở xứ ông có này không? Ngài nói không. Sau này ngài ngộ đạo rồi đó, ngài ngộ đạo là mới dám nói. Nói là giá như mà hỏi ta lúc này, ta đạp bể cái tô cháo. Đó là ngài Hư Quân, phải không? Cũng giống như mà ngài bá trưởng ngài đưa lên cái bình ngài hỏi ngài Vi Sơn á, vừa hỏi là ngài phóng cho ngài đá bể, không có nói là có không gì hết á. Biểu thị ra nếu mà không có cái đó là sao tôi vung chân tôi đá được. Đó, cho nên nói là giá như mà hỏi bây giờ đó, cho nên đa phần là mình chạy theo tướng. Sư không đáp được, thấy bóng mặt trời xế chiều, sư hỏi tôi xin ở lại một đêm được không? Ông già nói ông còn chấp tâm chẳng được nghỉ ở đây. Còn chấp tâm nhiều quá không được nghỉ. Thì sư mới nói tôi đâu có chấp tâm. Thì ông già nói ngươi đã thọ giới chưa? Thọ giới đã lâu, nếu ngươi không chấp tâm thì đâu cần thọ giới. Nên nói chỗ nào cũng bị dính hết. Bây giờ ngài là Quan Thù hiện thân mà. Đó. Sư từ tạ trở về, ông già sai đồng tử tiễn chân. Sư hỏi đồng tử trước ba ba sau ba ba là nhiều hay ít? Ngay chỗ đó mà ông ngộ rồi mà còn thắc mắc. Đã nói là trước ba ba sau ba ba là còn hỏi nhiều ít gì nữa. Cho nên ngài bởi vì chưa ngộ mà ngài chưa ngộ ngài thắc mắc là trước ba ba sau ba ba nhiều hay ít. Đó. Cho nên mà khi mà ngài mà lâm tế mà qua ngài Đại Ngu khai thị rồi đó, thì ban đầu ngài lâm tế đến hỏi ngài Đại Ngu không biết con có lỗi hay không lỗi mà bị ông thầy ông đập ông đánh. Khi mà ngài khai thị rồi thì tổ lâm tế mới ngửa mặt lên mới than mới nói một câu đâu ngờ Phật pháp của hoàng bá ít quá. Thì lúc này ngài Đại Ngu mới khai thị con quỷ đáy dầm, hồi nãy ngươi nói có lỗi hay không có lỗi, rồi bây giờ nói nhiều hay ít là cái gì? Ngay đó ngài triệt ngộ luôn, triệt ngộ chỗ đó. Cho nên là tổ hoàng bá sanh ra ngài lâm tế mà cái công khai thị á, mình dùng cái từ mà cái công mà nuôi dưỡng thành hình đó là công của ngài Đại Ngu. Công của ngài Đại Ngu khi mà nói là lỗi hay không lỗi á, là ngài Đại Ngu nói là Hoàng bá là tâm lão bà quỳ ông bà nói hết cái chỗ cùng tột rồi mà ông nói lỗi không nhận được chỗ đó, mấy cái đại ngộ à đó. Thì khi mà nói là con quỷ đáy dầm á, hồi nãy nói là có lỗi hay không lỗi, là bây giờ nhiều ít là ngay đó ngày triệt luôn, triệt luôn, xâm luôn đó. Họ thấy cái gì thấy gì cái này thôi vào thăm đại ngô ba thôi đó, là lúc đó là triệt ngộ rồi đó. À, cho nên cái chỗ này chúng ta thấy rất là kỹ. À, hỏi nè, hỏi là trước ba ba sau ba ba là nhiều ít. Đồng tử mới khai thị nè, đồng tử mới gọi đại đức sứ thanh. Dạ, đồng tử bảo là nhiều hay ít. Bây giờ tôi nói nè, dạ, cái từ dạ nhiều ít. Thử coi. Ngay bây giờ mình cân cái này là 1 ký, cân này là 2 ký. Mà bây giờ tôi kêu này, dạ, mình cân mấy ký? Cân mấy ký? Cân cái lời này cân đâu có được, thấy không? Cho nên là đồng tử khai thị một lần nữa, kêu đại đức, dạ, đồng tử bảo là nhiều hay ít. Đó. Thì ngay trong đó ngài cũng chưa có ngộ, ngài mới hỏi đây là chỗ nào, đây là chỗ nào đó. Đồng tử bảo đây là chùa Bát Nhã trong hang Kim Cang. Sư buồn bã biết ông già đó là văn thù mà không thể nào gặp lại được, sư đảnh lễ đồng tử xin một câu từ biệt. À, thì đồng tử mới nói kệ, biết là ông già là Bồ Tát văn thù hiện thân rồi mà không có duyên đó. Đồng tử nói kệ: diện thượng vô sân cúng dường cụ, khẩu lý vô sân thổ diệu hương, tâm lý vô sân thị chân bảo, vô cấu vô nhiễm thị chân thường. À, xong chút lâm dịch: trên mặt không sân đồ cúng dường, trong miệng không sân sức diệu hương, trong tâm không sân là chân bảo, không nhơ không nhiễm là chân thường. Đó. Tức là bây giờ mình muốn cúng dường ai mà mặt mình tươi mình vui là mình cúng dường, miệng mình nói cái lời nhu nhiến thanh tịnh là đó là miệng mình xuất ra cái mùi hương thơm vậy thôi. À, mà trong tâm mình không có sân, không có bực tức, đó là chân bảo quý nhất, không có ngồi ra không có gì quý hết. Đó. Nói xong vấn đề và chùa điều ẩn mất, chỉ thấy trong mây năm sắc văn thù cởi, kim mao sư tử qua lại. Tức là đồng tử là con sư tử á, không có gì hết. Chợt có cụm mây trắng từ phương đông bay qua che lấp. Đó. Sư buồn bã xuống núi, niên hiệu Hàm Thông năm thứ 3 862, sư đến Hồng Châu lại viện Quan Âm yết kiến Ngưỡng Sơn. Qua một lời sư liền nhận được bản tâm, Ngưỡng Sơn cử sư xung vào chức điển tọ, tức là chi khố á. À, tức là vào cái chức này là chiên nấu ăn cho chúng, mà chúng nó đông lắm, mà ngài khi mà ngộ được bản tâm rồi ngài hy sinh làm cái việc này xong hả, giờ không còn đi hành cước nữa, là phát một cái nguyện lực là làm điển tọ, chiên nấu ăn cho chúng, phục vụ cho chúng, bây giờ đủ rồi không đi hành cước nữa. Một hôm sư nấu cháo, thường thấy văn thù hiện trên nồi cháo. À, hồi xưa là mong muốn gặp văn thù lắm, mà bây giờ nấu cháo thì thấy Bồ Tát văn thù hiện trên nồi cháo, bốc khói rồi đó, hiện lên cỡ sư tử qua lại gặp mình đảnh lễ, phải không? Sư không đảnh lễ, ngược lại sư lấy cây dầm quậy cháo, đập đập mà nói: văn thù là văn thù, văn hỷ là văn hỷ. À, đập cái chỗ này là sao đó, cái cảnh giới này là sao đó. Văn thù liền nói kệ: dưa đắng gốc vẫn đắng, dưa ngọt rễ cũng ngon, tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đòn. Tức là ngài nói ngài tu hành tới ba tăng kỳ kiếp mà hôm nay bị ăn đòn. Mà ngay đó ngài đánh lễ là Bồ Tát quở nha. À, cho nên cái nhưng mà phải ngộ mới được nha, mà chưa ngộ mà đập là cũng không được, là nó khó chỗ đó, phải không? À, Cho nên á, qua cái phần này chúng ta học thêm một đoạn nữa là đa phần là mình kính người trì giới, rồi ghét người phá giới, chậm người tu lâu, chẳng khinh người mới học. Vì có sao? Vì tất cả đều là giác. Đó. Cho nên cái ông mà tướng quốc á, ở Nhật Bản vào cái thời mà thiên hoàng á, ông đến chùa nào là ông chỉ ông đảnh lễ các vị hòa thượng thôi nha. Còn sa di là ông kêu mày tao mi tớ thôi. Bữa nọ ông đến một cái thiền viện mà mình dùng cái từ xui xui cho ông là ông đến cái thiền viện á, trúng cái chỗ này là thiền sư Nhất Hưu ở, mới có khoảng chừng 10 tuổi à, lúc làm sa di. Rồi một hôm đó ông đến ông đi ngang qua qua một cái hồ nước ở trong viện á, thì ông thấy ngài Nhất Hưu đang rửa củ cải. Ông hỏi bữa nay có hòa thượng nhà ông mày thì ngài ông nói gì hết. Ngài cầm cái củ cải lên, củ cải nhỏ nè, ngài hỏi ông củ này là củ gì. Ông nói củ cải. Ngài lấy cái củ cải thật là bự, ngài đưa lên, ngài hỏi củ này là củ gì. Ông nói củ cải. Thì lúc này ngài Nhất Hưu nói, tại sao củ nhỏ cũng là củ cải mà tại sao củ lớn cũng là củ cải? Đó là ông biết là cái sa di này không phải là thường. À, từ đó về sau cái bắt đầu ông có cái tâm kính mộ. Thì như vậy nói thẳng điều luôn, hòa thượng từ đâu? Hòa thượng là cũng từ sa di, phải không? Chứ hòa thượng nào mà tự nhiên á mà sanh ra cái hòa thượng liền đâu, không có. Mà cũng không có ai mà sanh ra một cái là thượng tổ đâu, không có. Cũng từ là sa di, thọ giới tỳ kheo là đại đức, là 25 năm sau theo cái tinh thần của giáo hội đi thì thượng tổ. Thì 40 năm sau mà tuổi đạo, 60 tuổi đời mới hòa thượng, thì cũng từ sa di, cũng là nền tảng sa di. Làm sao mình khinh, làm sao mình chậm? Đó, cái này là phải lưu ý. Rồi ở đây nói là vì có sao nè. Vì tất cả là giác, cho nên Bồ Tát thường bất khinh nói, không dám khinh các ngài, không dám khinh. Vì các ngài đã là Phật rồi, điều là giác, cho nên tâm mình còn khinh nữa, không có chậm mà cũng khinh. Đó. Cho nên mà khi mà lục tổ mà đến nhờ cái ông quan biệt giá mà ghi bài kệ, ông gì mà cũng có kệ hả? Ông sao? Cư sĩ, ông cư sĩ mà mới vào chùa mới có mấy tháng mà đòi làm kệ, cho nên là nói chung mình cũng vậy thôi chứ không phải ai, phải không? Thì ông quan biệt giá giống như mình vậy, ông cũng có kệ nữa. À, thì lúc này tổ nói sao? À, cái người mà học đạo vô thượng á là không có khinh người, không có khinh người mới học. Người hạ hạ cũng có cái chí thượng thượng, mà người thượng thượng không có ý chí, phải không? Nhiều người ta thông minh học giỏi chắc người ta tu được, nên mình không có khinh, không có coi thường. Đó. À, cho nên bây giờ tổ mới đưa ra ví dụ nè. Phật mới đưa ra một cái ví dụ nè. Giống như ánh mắt thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ánh mắt ấy viên mãn, chẳng có ưa ghét. Vì sao? Vì thể của ánh mắt ấy bất nhị nên không ưa ghét. À, bây giờ mình nhìn vô cái bức tượng không có ưa ghét, mà một hồi nó ưa ghét là do đâu? Do cái thần thức nó chèn vô dĩ thôi. Cho nên mình tu là ngay chỗ thần thức nè. À, bây giờ mình nhìn trực diện lên cái tượng, mình nhìn thì nó không có ưa ghét, mà hồi nó ổ ai mà làm cái tượng kỳ quá hơn. Đó, thần thức nó chèn vô, nó chèn vô nó sanh ưa ghét, là có không phải quấy gần thu là thần thức. À, cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy như sao? Mắt ấy nhìn thấy khắp, chỉ như tấm gương không phân biệt. Sau đó thức của ông đối với cảnh mới thứ tự chỉ ra, thấy không? Do hành thức. Kinh Lăng Nghiêm nói á, mắt nó giống như là một cái gương vậy, nó chiếu khắp hết luôn, nó không phân biệt. Mà hồi cái tự nhiên thức nó chèn vô trăng trần khi mà đối duyên xúc cảnh thì chưa có, mà một hồi bắt đầu đó, nghe ai mà cho mình một món quà gì đó đi, thì khi mà người ta cho món quà thì mình biết món quà của ai thì mình cầm. Mà khi mình tìm hiểu món quà này là cái người mà cho mình, gửi cho mình, là mình không có ưng, không có thích, toàn thức nó tràn vô trả lại. Ví dụ thấy không, nó ban đầu mình nhận đâu có gì đâu đó. Cho nên mình thấy là nên là bữa tôi dạy ở trường thiền á, dạy xong rồi huynh đệ mới hỏi tôi dạy về cái thiền á, nói là thiền Việt Nam có từ lúc nào. Tôi nói thiền Việt Nam có từ xa xưa lắm, mà không những ở trong cái tầng lớp mà trí sĩ, mà trong những cái tầng lớp những người mà già cả cũng có thiền đó. Mà khi mà sống ở thiền, người ta không biết thiền thôi, người ta không biết. Mà giống như ngài Hám Sơn nói, hàng ngày sống trong quyên giác mà không biết quyên giác. Hẹn như đại chúng nhớ là ngày xưa mình về nhà thì mình đi làm về, hay đi chơi về đi, thì tự nhiên cái bà già mình mới cho ăn củ phay mì phay lan, thì mình hỏi cái này có ai vậy, bà nói một câu: ăn đi đừng có hỏi. Thiên nói, thấy không? Ăn đi đừng có hỏi. Mình hay hỏi, mình hỏi là cái củ phay lan này ở đâu, ai cho? Thì cái người mà người thân của mình á, bà già mình hay là người thân mình nói: ông ăn đi, ông đừng có hỏi. Thiền thì không nói rồi, có thiền không? Có thiền rồi, thấy không? Thì như vậy là thiền nó ăn sâu từ gốc rễ ngàn xưa rồi. Thiền có mặt trên Việt Nam tôi nói là xa xưa rồi. Đó là dạng là cái chủng tử thiền có rồi, thấy không? Ăn đi, ăn đừng có hỏi, hỏi chỉ mất công. Mình hay hỏi lắm, mình hỏi từ cái củ này từ đâu mà có, ai cho, mà tại sao mà có. Nhưng mà bà già mà nói ông ăn đi, hỏi chỉ mất công. Ăn là ăn thôi chứ hỏi làm chi, thấy không? Mình hay hỏi đó, cho nên không có thiền nằm đó. Rồi chúng ta học qua một đoạn nữa. Này thiện nam tử, Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau tu tập tâm viên giác này được thành tựu, thật ra cũng không tu cũng không thành tựu. Phật nói tóm lại luôn là thật ra không có tu mà cũng thành tựu. Tại sao? Có sẵn. Tu là mình có một cái gì đó, như hiện như bây giờ nhà mình hết gạo, phải không? Nhà mình bây giờ không còn hột gạo nữa, mình ra mình cày cấy lên rồi mình gieo mạ lúa nó lên, mình đem nó vô, phải không? Còn đằng này á, nhà mình nghèo quá, nghèo thật là nghèo luôn, không có gạo, không có lúa, không có tiền gì hết á. Mà sở dĩ như thế là ông cha của mình ngàn đời biết mình này nó phá của quá, phải không? Phá của quá, thôi bây giờ chôn cho nó một hành vàng. Bất ngờ thình lình cái hôm nào nó mình đào lên, đây là của gia đình mình để lại cho mình có sẵn, chứ không có đem từ đâu hết á. Thì ở đây cũng vậy, Phật nói là cái này nó có sẵn rồi, mà nếu không có sẵn thì ông tu ngàn đời luôn cũng có, ngàn đời luôn. Cũng giống như mà tấm kiến mình chôn ở dưới đất lâu ngày vậy, nó là cái kiến là bản thể là ánh sáng, mình do bụi cái mình chôn lâu ngày, rồi bây giờ mình đào lên mình biết đây là cái ánh sáng, mình cứ chùi đi, chùi lao bụi xuống thì tự nhiên ánh sáng nó hiện lên vậy thôi. Có sẵn, cho nên Phật nói là thật ra cũng không tu mà không thành tựu. Cho nên ban đầu gọi là chánh nhân Phật tánh. Có chánh nhân rồi mà bây giờ mình ở nhà mình ngủ sao có. Duyên nhân Phật tánh là mình tạo điều kiện rồi mình vào thiền viện, mình nhập thất, mình công phu, mình tu tập. 3 giờ là mình ngồi thiền, 7 giờ rưỡi mình ngồi thiền, mình sám hối, mình tụng kinh. Rồi thôi, tức là hàng ngày mình phải cọ. Nói chung là vậy đó. Đốn rồi phải tiệm tu rồi, chứ không có nói con đường khác. Thấy không? Mình cọ rồi mình mài dũa rồi mình thu thúc rồi đủ hết. Rồi liễu nhân Phật tánh là khi mà đủ nhân, đủ duyên, phước lực đủ rồi, xúc sự ngộ đạo. Vậy thôi. Nhiều đó. Cho nên là có sẵn, ai cũng có hết á. Người ngu cũng có, người trí cũng có, người gì cũng có hết. Nhưng mà phải có cái duyên. Cái duyên là mình có điều kiện, có môi trường, có đủ hết, có thiện hữu tri thức khai thị đó, thấy không? Đó cho nên là khi mà cái cái ngày Hy Thiên lúc còn sai di đến thiền sư Thanh Nguyên mới hỏi á, thiền sư Thanh Nguyên hỏi nè: ngươi từ phương nào đến? Con từ Tàu Khê đến, đem được cái gì đến? Chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất. Thì ngài Thanh Nguyên nói: mặc tình dùng đi đến Tàu Khê làm gì? Cho ngài Hy Thiên ngài nói: nếu không đến Tàu Khê thì đâu biết chẳng mất, phải không? Nếu mình không có môi trường tu tập, không, mình không có nhân cái duyên mình gặp các thiền hữu tri thức á, thì ngàn đời luôn bích lấp, ai không có mà không biết đem ra sử dụng, phải không? Ngàn như bây giờ cái người mà cướp của giết người cũng có, mà nó không biết sử dụng cho nên nó làm cái chuyện phi pháp phi đạo đức. Còn mình biết tới đó, bây giờ mình quay lại mình sử dụng, mình đem tất cả những cái việc thiện pháp công ích của xã hội mình làm, mình thi thiết mình làm, thấy không? Cũng có mà mình biết sử dụng. Mà khi mình biết sử dụng rồi đó thì tự nhiên nó không những làm lợi ích cho mình đời này đời sau, cả đời đều thành tựu hết, mà phải biết sử dụng nó, thấy không? Cho nên để chúng thấy mình có cái túc duyên rồi, bây giờ mình được đầu tròn áo vuông, mình sáu căn đầy đủ, đây là cơ hội để mình tu tập, để mình chuyển hóa. Mình dùng cái từ là phải có một cuộc cách mạng lớn trong tự thân của mình. Khi mà có cuộc cách mạng thì phải có đường đi, có bản đồ. Bây giờ có sẵn hết rồi, phải không? Đó. Thì tức khắc là ai rồi cũng sẽ đến cái con đường này. Đó. Thì thôi đợt sau chúng ta học tiếp. Đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nguyện đổ phiền nào do tận thời nguyện đoạn pháp mong mà vô lượng thế nghiện ác Phật đạo vô thượng thế nguyện thành